This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ, vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tuyền mời quý thính giả cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách và từ phòng vi âm. Như Tuyền mến chào anh Việt Tấn, mến chào chú Trương Minh Ẩn, thưa anh và thưa chú.
Alo, xin chào Như Tuyền, xin chào Việt Tấn và cùng tất cả thính giả của đài 600 AM.
Dạ vâng, Việt Tấn xin kính chào quý thính giả và kính chào anh Trương Minh Ẩn, thị trưởng Trương Minh Ẩn trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Và hôm nay thì cũng hỏi câu hỏi giống như là Như Tiền đã hỏi anh là How are you?
Trời ơi, dịu dàng dễ thương ghê luôn á.
Lúc này hết phải tình rồi. Bây giờ trả lời một tiếng Mỹ rằng I am still alive. Bây giờ trước hết á, trước khi mình vô chương trình muốn hỏi Diệu Tấn trả lời câu này được.
Man.
Một người có tài mới làm được tổng thống phải không?
Dạ đúng.
Thành ra từ ngày mà nhậm chức của ông Biden tới giờ, tôi ngồi suy nghĩ hoài phải có một chuyện gì ông làm, nghĩa là cho đất Mỹ. Vậy chứ Diệu Tấn có biết cái gì mà làm tăng trưởng mạnh nhất của đất Mỹ hiện tại bây giờ không? Mà ông Biden làm được.
Dạ vâng, tăng trưởng di dân lậu.
Không phải, cái đó là một phần, nhưng mà tăng mà ngay mặt mình nè.
Dân
lậu thì ở biên nhé.
Xăng tăng giá anh.
Y chang, tôi ngồi tôi nghĩ ổng phải có một chuyện gì tốt chứ. Cho đến bây giờ,
thì
tấn như là trúng hoàn toàn.
Đổ bình xăng kỳ trước, đổ ví dụ có nhiều người đổ bình xăng của chiếc cổ đô la có 20 mà. Bây giờ tự nhiên thì nhảy lên 27 đồng. Rồi mấy người mà đổ chiếc Toyota Camry ngày xưa đổ có 27 đồng, bây giờ phải đổ 35 đồng. Cho đến 40 đồng.
Rồi chiếc xe thanh là và loại tuyệt bự của mình tấn đổ bao nhiêu không?
Dạ 60 mấy đồng, gần 70 đồng. Bữa trước thì đừng
đổ 40 mấy đồng.
Dạ hồi trước
47.
Bây giờ là 60 mấy đồng rồi. Ý là mình đổ có xăng loại thường đó.
Rồi.
Xăng thường đó.
Bây giờ nghe nói tới cái mùa hè này tới đây là giá xăng lên Cali nó giọt lên là gần 5 đồng. Thì đó là những cái mà những người nào mà ủng hộ nghĩ rằng đảng Dân Chủ, hoặc là nói đảng Dân Chủ đi, và những người hiện tại cầm quyền bây giờ có thể mang lại hạnh phúc mà chúng ta bỏ phiếu cho họ, để rồi nghĩa là mình sẽ gặp những cái đau thương. Bằng cách đầu tiên là chúng ta phải xài tiền nhiều hơn.
Dạ, vâng.
Cái minimum wage 15 đồng thì tăng nhất lên thì 15 đồng với giá trị đồng. Chưa có một cái xứ nào mà đất Mỹ từ khai nguyên lập địa đến giờ chỉ có tổng thống Trump là hãnh diện, là đất Mỹ không dựa vào một xứ nào về dầu hỏa mà trong khi còn sản xuất được, thì đó là vậy. Và hiện tại bây giờ cái tổng Trump nói là Make America Great Again, thì bây giờ nói là Make All the Country Great Again, thì America Đó, thì đó là cái đầu tiên tôi muốn hỏi mà Diệu Tấn trả lời được. Thôi thôi, cảm ơn Diệu Tấn.
Em thì hồi xưa em không có để ý mấy cái chuyện mà tổng thống ai lên, ai làm gì, em không bao giờ để ý. Thậm chí là đấu tranh hay gì đó bên này bên kia, em chỉ là cái nào mình ủng hộ thì mình đi, còn cái nào mình không ủng hộ thì mình im lặng, chứ mình không có chê bai ai cái gì hết. Nhưng mà từ khi mà em bắt đầu mà được biết đến ông ngày 45 đó, thì tự nhiên những cái gì về sự thật nó được phơi bày hết. Tức là từ khi ông tổng thống 45 ông lên đó, thì mình đã nhìn thấy được, tự nhiên giống như là ai rửa con mắt mình vậy đó. Ô sao cái này kỳ quá vậy, cái chính sách này sao lạ vậy, mấy người này giống như là họ thấy mình biết hết đó, họ nó giả dối như vậy đó, họ dùng chính trị mà cái kiểu mà người ta kêu bằng politics, là những người làm chính trị là họ sẽ giả dối như vậy đó, nhưng mà giả dối
ngụy dân
ngoài cái mức tưởng tượng của mình. Bây giờ mình nói về ông 46 này nè. Cái ông Tấn không kêu tên ai hết, Tấn thích cái kêu ngày 45 và ông 46. Ông nào mình kính trọng thì mình kêu là ngày, mà ông nào mình cảm thấy mình không thương thì mình kêu tên thôi. Ông 46. Thì cái border thì ai cũng thấy rồi. Bây giờ là biên giới là tràn ngập di dân lậu. Chưa có một thời kỳ tổng thống nào mà lại có cái vấn đề di dân lậu mà nó dễ sợ đến như vậy. Và hiện bây giờ người ta bắt được cái số người giữ lại đó, là con số chỉ là một cái giống như là một cái cọng rau trong một bó rau thôi. Tức là bắt được 1.000 người thì nó đã vô 10.000 người rồi. Và giữ được 20 chiếc xe thì nó đã vô 500 mấy trăm chiếc xe rồi. Và bây giờ nhiều người nói, ô tôi là di dân, ngày xưa mình cũng là di dân, mình cũng chưa có thẻ xanh. Rồi mình vô Mỹ, rồi từ từ mình mới có thẻ xanh, rồi mình mới được vô quốc tịch. Đúng, những người di dân lậu qua cái hình thức mà theo Tấn nghĩ đó, Tấn, cái nhìn của Tấn đó, những người di dân lậu, chẳng hạn người Việt Nam, họ đi du lịch qua đây, những người đó họ ở lậu có thể là không nguy hại cho nước Mỹ. Tại sao? Là vì họ đã được check cái background của họ trước khi họ qua đây. Cái thứ hai là họ đã có được cái tình hình rất là tốt, có một cái background rất là tốt, tài chính rất tốt ở bên Việt Nam hay là bên cái xứ sở nào đó của họ. Khi họ được phỏng vấn và được approve qua đây đi du lịch là họ cũng là có cái gì đó đặc biệt lắm, là giàu có công ăn việc làm, hoặc là họ cũng là người rất là giỏi giang và được check cái background rõ ràng. Và họ khi qua Mỹ, họ trốn ở Mỹ luôn. Tấn nói thí dụ, những người đó không có nguy hiểm. Cái cơ hội mà nguy hiểm của họ chỉ có 1% thôi. Còn những người mà đang, có nhiều người nói, tại sao anh nói như vậy, anh cũng là di dân, anh nói như vậy, anh nói thế kia. Tấn nói là tôi là di dân nhưng mà tôi đi chính thức. Còn cái thứ hai, những người mà di dân lậu Việt Nam mà đang ở lậu ở đây đó, mà đi quằng đường du lịch đó, mấy người đó vẫn không nguy hiểm bằng những người đang tràn qua biên giới ngay bây giờ. Nào là khủng bố cũng có, 13 cũng có, rồi 17, 14, 16, băng đảng ma túy buôn người đủ thứ bên đó hết. Và những đứa con nít thì tội nghiệp, nó nằm trong cái luồng thôi. Giống như là những người đó đang đi trong cái luồng đó thôi, họ muốn qua đây, họ sinh sống cũng có, họ vì kinh tế cũng có. Nhưng mà di dân lậu cái kiểu đó, đa số tội phạm nó trà trộn vô nhiều và nó sẽ làm nguy hại cho cái nền an ninh của biên giới của những cái tiểu bang đang ở đó và cho chúng ta luôn. Chẳng hạn như quý vị giờ đang lái xe bị đụng lên cái kinh, thấy cái ông này đưa ra ông không có giấy tờ gì hết, rồi ông đưa cái bằng lái cũng giả, ông đưa cái insurance cũng giả, là quý vị biết thiệt thòi rồi đó. Thì Tấn chỉ nói một thứ thôi, chưa có nói đến tội phạm cướp của giết người. Chính vì vậy cho nên cái vấn đề mà mở cửa biên giới mà cho di dân lậu tràn vô, rõ ràng là cái chính sách này là chính sách mỹ dân. Cho những người vô đó vô để mà lấy phiếu sau này của đảng Dân Chủ, đó là chính sách rất là lâu dài. Và chúng ta nhìn thấy cái điều này là cái điều mà những người nào ủng hộ đảng Dân Chủ phải nhìn thấy. Và họ có lẽ nhiều người bây giờ đang ngỡ ngàng. Nhiều người cũng đang là quá tức tối, là vì mình đã bỏ phiếu cho một cái đảng mà không thể ngờ được là họ mỹ dân đến mức dễ sợ như vậy. Vì cái đảng của họ mà họ có thể hy sinh tất cả. Chưa nói đến 1.900 tỷ mà phân tích ra nó có nhiều thứ trong đó lắm á, mà mình nói ở đây có nhiều người đã nói rồi. Nhưng mà giờ Tấn chỉ nói riêng chút xíu thôi, là nhiều người đã, anh là cũng là di dân mà tại sao anh lại đi đả kích mấy người ở lậu ở đây. Tôi không đả kích những người ở lậu ở đây. Tôi không nói là những người ở lậu ở đây là những người không đàng hoàng. Tấn vẫn nói rằng những người nào được phỏng vấn vô Mỹ mà ở lậu ở đây, những người đó vẫn tốt hơn những người tràn qua biên giới. Không biết là cái điều mà Tấn nói như vậy, theo cái nhìn của anh về anh là người, anh là thị trưởng, thì Tấn nói cái kiểu Tấn nói như vậy, cái nhìn của Tấn như vậy, không biết là có đúng hay không thưa anh Trương Nẫn.
Với tôi dự đoán thôi, chắc chắn là đúng, tại vì cái người mà có khả năng để đi từ Nam Mỹ, mình không nói đến người ở kế biên giới, mà lên tới đó thứ nhất là phải có tiền, thứ hai cái đó mà nó gọi là theo đi đó, đám mà chạy đầu mối đó, nó cũng đã lấy tiền của những người này rồi những người này là những người có tiền. Và xác nhập vô đó thì ai là người có tiền nhiều nhất, những cái tên mà chú trùm về vấn đề cần sa ma túy, để đưa những cái tên mà chuyên môn là đường dây buôn lậu đi qua trước. Còn những khi mình nhìn thấy á, thì những trẻ em thì đúng là những người vô tội. Đất nước á, thì ông Trump ông cũng có mục đích là đem công an việc làm về Nam Mỹ. Một khi xứ sở mà công an việc làm thịnh vượng và chế độ đừng độc tài á, thì dân tội gì phải qua Mỹ. Chẳng hạn như xứ Venezuela, ông tổng thống nó nhờ cái máy đường miếng nhân nhanh mà ông cứ thắng hoài. Và ngày xưa đó Mỹ ca ngợi cái sự mà ông đem xã hội chủ nghĩa vô Venezuela, thì ngày hôm nay dân đã thức tỉnh rồi, họ ngay cả không có đồ ăn mà ăn cả chó mèo. Thì đó là những cái kinh nghiệm. Còn người Mỹ chưa hiểu thấu, đọc trên sách thì thấy socialism nó sợ nhất. Chẳng hạn như đưa cái thuyết của Mao Trạch Đông, ngày xưa Trung Hoa đói khổ nhờ có Mao Trạch Đông mà mọi người có công an làm, thì công an làm và công an làm như thế nào. Đến khi mà cái đảng nó hùng mạnh rồi á, thì bắt đầu những người nào nằm trong đảng là sung sướng, thì những người nào không nằm trong đảng là trở thành nô lệ. Ngay cả mình thấy những thứ cộng sản thấy rõ ràng. Thì cái phân tích của đối với tôi là một tư cách thị trưởng, thì tất cả những người á mà đến đây mà leo qua hàng rào biên giới, có những người rất tội nghiệp, nhưng mà trà trộn trong đó tội phạm rất là nhiều. Và hiện tại bây giờ những ông thị trưởng ở thành phố biên giới đường giống như là muốn khùng luôn. Và có những người đã quyết định là chiều tới thì họ không có ra tranh cử làm thị trưởng nữa, tại vì phải đối đầu những cái mà họ không thể nào, giống như hai cái bàn tay vậy đó, đưa mỗi bên 100 kg thì làm sao cầm mỗi số người đó tài những gì. Mà nếu mà mình cho vô ở trong cái góc cầu góc độ á, lại bị cái đám luật sư tranh đấu gì cho nhân quyền á bắt đầu cưa gửi, thì lúc đó sẽ kẹt nữa. Chứ không phải giống như Việt Nam, ok bây giờ anh đi từ Bắc vô Nam, đó chỗ nào anh tìm đất được thì trồng khoai trồng sắn, ở đất Mỹ này có, cho họ vô ở trong những cái cư xá, những cái chung cư á, bắt buộc phải có máy lạnh máy nóng, giường phải đàng hoàng và bếp phải được inspect rõ ràng. Do đó tình trạng nó làm cho khủng hoảng những kinh tế của một thành phố. Thì thành phố của tôi cũng đã có nghiên cứu về vấn đề đó, mà hiện tại vẫn còn nằm xa biên giới, do đó cái ảnh hưởng chưa thấy nhiều. Thì Việt Tấn nói không có gì sai hết, với tư cách là một thị trưởng cũng như tư cách đã là 32 năm làm cảnh sát, tôi thấy đây là một cái chuyện rất là nguy hiểm, có thể đưa đất Mỹ, đưa cái sự an toàn của người dân Hoa Kỳ đến cái chỗ mà, xin lỗi, không còn cái sự an ninh khi ra ngoài đường trong một thời gian tới, nếu tình trạng mà cái người di dân lậu qua đây mà kinh hồn như vậy thì chưa từng thấy bao giờ.
Dạ vâng, thì rõ ràng thôi, chúng ta chỉ nhìn thấy những cái giọt nước mà cơ quan cảnh sát và cơ quan an ninh đang giữ, những cái chiếc xe hoặc là những người đang thấy trên TV và chiếu qua thôi. Còn những cái tay mà buôn người đó, họ đưa qua bằng cái đường hàng ngày, hàng đêm, và với cái chính sách rất là dễ dàng như vậy, cho nên họ đi xe luôn, họ lấy chạy xe qua băng qua luôn, rồi và chúng ta sẽ nhìn thấy những cái cảnh tượng mà chết giữa sa mạc, rồi bị chiếc xe đó mà nếu không bị đụng á, thì họ đâu có phát hiện rằng 27 người đang trong chiếc xe SUV nhỏ xíu như vậy anh.
Dạ đúng rồi. Ngày xưa đó, nghĩa là ngày xưa chúng tôi thì đi có một số anh em đi chiếc U17 á, là chở có 6 người thôi, mà cuối cùng nhét vô người này nằm trên người kia, từ Việt Nam qua Thái Lan mà chở gần 15 người. Thì thấy tình trạng chiếc SUV cũng vậy thôi, chỗ nào còn cái chỗ để thở hoặc là phản sóng là con người nằm trên đó để đi. Mà quá tội nghiệp, những cái nạn nhân này cũng muốn rời khỏi đất nước nghèo khổ, không có tự do, để đi tìm những cái nơi sống giống như Hoa Kỳ, mà chết thì cũng là một chuyện thương tâm đó. Dạ bác.
Dạ vâng, thì rõ ràng là những người họ tị nạn về vấn đề kinh tế, là những người di dân đó họ ra đi, họ kiếm cách sống cho con cháu của họ, cũng giống như Việt Nam thôi, là muốn cho con cháu của mình được sống một cái đất nước tự do nhất thế giới, một cái đất nước giàu mạnh nhất thế giới, và dễ có thể làm ra tiền. Đối với những người mà Mỹ làm tay chân như vậy, họ rất là mê nước Mỹ. Đừng có nói họ, Việt Nam á, người ta hồi xưa còn nói cây cột điện biết đi là cũng đi qua đây, Rồi lâu lâu cái ông bên Việt Nam ông nói nếu mà cây cột đi ở Mỹ mà biết đi cũng đi về Việt Nam. À, ông nói ngược lại, nhưng mà thôi chúng ta cũng không có trách cái điều đó. Và bây giờ trở lại với biên giới rồi thì rõ ràng quý vị cũng thấy trên TV rồi, nhiều người nói ông tổng thống này cũng nhân đạo quá. Chuyển trẻ em từ bên cái lòng cái nhà bên nhỏ chuyển qua cái nhà lớn, tại đông quá phải chuyển qua cái nhà lớn chứ đâu có thả đâu, chưa có thả. Mà cái chính sách này rõ ràng là quý vị thấy rất là nguy hiểm. Và xin nhắc lại với quý vị nữa là chúng tôi không có đả kích những người không có giấy tờ, mà trong số những người không có giấy tờ này có một số người đi bằng đường máy bay thì rõ ràng họ không có nguy hiểm cho nước Mỹ. Còn những người đi bằng vượt tường biên giới, chui qua đường hầm, và do cái nhóm xã hội đen, nhóm băng đảng ma túy, thậm chí là cái nhóm 13 gì mà ông Trump ông diệt rồi đó, bây giờ nó cũng trở về đây nữa đó, bắt đầu nó sẽ đi qua.
Em ấy, dạ. Đó là cái tuổi MS-13.
Tuổi 13 đó, dạ vâng, Tấn chỉ nhớ cái số 13 mà ông Trump ông lên ông diệt rồi đó. Bây giờ nó cũng bắt đầu nó nổi dậy và nó đưa người từ biên giới bên này qua bên kia. Rồi quý vị sẽ thấy là những cái biên giới mà California bây giờ đó, người sẽ nếu mà họ thoát được, họ sẽ tràn ngập ở khu vực đó. Mà hiện tình của đất nước chúng ta bây giờ quý vị biết vừa mới Covid xong, Dallas của mình, Texas của mình bị dù mưa đá nữa, bị đá lạnh nữa. Và công việc làm thì bây giờ đang bị thất nghiệp, rồi thiếu thốn đủ thứ. Và một cái tin mà Tấn thấy được rất là vui trên đài truyền hình, vừa thấy ông thống đốc của chúng ta đó, ông nói là trong ngày 10 tháng 3, cái cơ hội mở cửa 100% sẽ lên. Cái kiểu ông nói chuyện chắc chắn là 90% là sẽ mở cửa hết và không bắt buộc mọi người phải đeo mask khi mà đi ra ngoài đường. Như vậy thì nhà hàng nào muốn yêu cầu khách đeo mask thì cái đề bản. Người nào mà không trong nhà hàng hay là chỗ nào nó không yêu cầu đó thì quý vị nào sợ thì cứ đeo. Mà sợ quá thì đeo 2 cái, còn sợ nữa thì đeo 3 cái. Còn người nào không thích đeo thì cứ đi vô. Chứ không phải giống như bây giờ, nhiều khi em leo xuống cái xe, cái em leo xuống xe xong cái em đi tới cái nhà hàng, tới cái chợ rồi, cái anh sực nhớ là chết cha rồi, mình không giống ai hết trơn, ai cũng đeo hết trơn, mình cũng mát, mình phải đi ra trở lại lấy cái mát của mình. Anh thấy không, mình cứ quên hoài. Mà bây giờ thì cũng có người rất là sợ, như Tuyền cũng còn sợ đây nè.
Không, dạ đúng anh, tại vì cái này là theo quan điểm của riêng như Tuyền nha. Thì như Tuyền thấy rằng là cái đeo khẩu trang nó đã đóng một phần quan trọng trong việc mà mình có thể ngăn ngừa được cái những cái giọt bắn từ nếu mà người bệnh bị ho văng ra bên ngoài. Và khi mình vào ở trong những cái cửa tiệm mà mình ho, mà mình bệnh đi, mà mình văng ra bên ngoài như vậy, mình sẽ có cơ hội lây lan cho những người khác. Cho nên nó đóng một vai trò quan trọng, không thể chối cãi được. Và bây giờ thì trong tình trạng mà tất cả mọi người đều chưa được chích ngừa, nếu mà chích ngừa hoàn toàn thì mình không nói, còn chưa được chích ngừa thì đối với riêng Như Tuyền thì Như Tuyền vẫn nghĩ rằng là mình đeo face mask đến những nơi công cộng bởi vì mình muốn bảo vệ mình.
Vâng, thì đúng như Như Tuyền nói thì Tấn cũng đồng ý, nhưng mà Tấn thấy là những người nào đang cảm thấy mình bị ho, bị cảm sốt thì nên đeo để mà tránh lây lan cho người khác. Còn những người nào mà khỏe khoắn quá, không có bệnh.
Dạ đúng. Nhưng mà cái ở đây là cái rõ ràng là bởi vì mình không kiểm soát được là người nào là người nằm trong tình trạng bị bệnh và có được sự tự giác đó hay không anh. Đó là lý do mà mình phải lo ngại.
Bây giờ để tôi nói với tư cách thị trưởng của tôi. Tôi chưa quyết định là thành phố tôi cho xã mát hay không. Thì có nhiều người á, chẳng đây quý vị cũng thấy cái cách kết áp lực lại mình như thế này. Ví dụ như ông do bệnh đo nói tất cả phải mời mát hết thì tôi không được quyền nói xong. Nhưng mà ông của bệnh đo bây giờ nói rằng không cần mang mát nữa, tôi với tư cách là thị trưởng tôi có quyền dẫn ra cái luật là tất cả đồng bào đi vô thành phố này phải mang mát, giống như những người chủ tiệm. Những người chủ tiệm biết rằng cái luật sẽ không còn mang mát, nhưng mà chủ tiệm có quyền nói rằng là tất cả quý vị nào vô ăn đây phải mang mát. Nếu quý vị không có thì họ không cho được. Cái đó quý vị không có thưa ai được. Và nếu mà người ta không mang mát, người ta đi vô, người ta ngồi ăn, quý vị đồng ý đãi thì ok, quý vị gọi cảnh sát không làm. Và tại vì trong cái luật ông ta cái câu cuối cùng là sẽ không có tình trạng phạt những người không mang mát. Nếu mà một cái tiệm yêu cầu phải mang mát, họ có quyền từ chối không dealing với cái người đó, nhưng mà họ không có quyền bắt. Thì tôi cũng đang rất là suy nghĩ như thế này. Đây sẵn đây nói cho đồng bào biết là người ở đâu. Người Á Đông thường thường á, ăn bữa cơm chiều á, xài đôi đũa và ăn chung con cái vợ chồng. Quý vị biết tất cả những bệnh truyền nhiễm, từ những cái bệnh về vấn đề tình ái khác, thì tất cả truyền nhiễm qua bằng cái miệng hết, hơi thở. Do đó bịt cái mát lại đối với tôi nó khó chịu, nhưng mà tôi phải bịt. Và sẵn đây yêu cầu quý vị á, nếu ai đã từng gia đình vẫn còn ăn đũa, tôi biết còn nhiều lắm, ăn người thọt gấp, người này gấp cho người kia, ngay cả trong cái tiệc cưới thì rồi cũng có người gấp đồ cho tôi. Tôi thấy cái tình trạng đó mình phải suy nghĩ lại rằng cái miệng mình cầm cái đũa nó vô đã dơ rồi thì phải giữ vệ sinh chung. Cái thứ hai á, có một số ngay cả trong những người trong gia đình tôi, gia đình tôi ở ngoài nói câu là lúc này nhà em là xem xét việc không mà ai nấy múc. Nhưng mà người Việt Nam mình á phải nói câu là khi mà đi lại múc đồ ăn á, người ta mở đi trên múc thì mình phải yên cái miệng hoặc là mang á. Còn này lúc nào cũng vừa đi là vừa nói chuyện, giống như vừa ăn cơm vừa nói vậy thôi. Do đó đây là những cái để không phải là chỉ trích cái gì mà giúp đỡ, đừng có gây bệnh cho những người mà mình thương. Tại không phải người nào bị bệnh Covid cũng lành đâu, có những người không có sống được rồi chết thì nó mình hối hận. Thì sẵn đây cái câu chuyện tôi nói là yêu cầu tất cả chúng ta hãy suy nghĩ lại cách ăn uống hoặc là những cái gì mà có liên hệ. Thứ hai này tôi đã mở những cái buổi họp của thành phố với nhau, tức là không có còn là truyền hình nữa. Nhưng ngày xưa ngồi ở trên cái hàng đầu tiên tôi ngồi ngay giữa thì tổng cộng là 10 người nữa. Thì hiện tại bây giờ tôi sẽ sắp hai hàng. Tôi vẫn ngồi ở trên cùng với 6 người, ở dưới là 4 người ngồi. Luật sư thành phố, ông City Manager và mấy người kia ngồi dưới. Và đồng bào vô phải giữ cái distance, mặc dù cái luật của ông thống đốc không còn nữa. Nhưng mà tôi là người quyết định để là chi, không phải là giữ sạch sẽ riêng cho mình, giữ sạch sẽ cho tất cả những quý vị nào tham dự cái buổi họp. Đó là cái giống như như tôi nói vậy đó. Thì trong thành phố tôi có thể tôi sẽ quyết định là comply, tức là chấp nhận cái luật lệ của ông thống đốc. Thì tôi sẽ, cái vấn đề mang mát không còn là quan trọng thành phố tôi. Nhưng mà trong buổi họp và trên truyền hình tôi vẫn yêu cầu quý vị, nếu quý vị cảm thấy rằng quý vị thấy mang mát là một chuyện lợi thì quý vị nên tiếp tục làm, đừng bỏ ra. Ok, đó là cái suy nghĩ của tôi để thứ hai người tiến mình.
Dạ vâng, thì đó là mỗi cái nhìn của mỗi người. Còn riêng cá nhân của em á, thì khi mà ra đường ngoài trời đó là chúng ta không nên mang mát. Cái thứ hai là những đứa trẻ không nên mang mát. À, vì cái cơ hội mà lây nhiễm của những đứa trẻ, như anh biết trong cái thời gian vừa qua đó, cơ hội mà lây nhiễm cho những đứa trẻ là 0,0,0,0,1%. Mà nói là những đứa trẻ đem cái sự lây lan về từ trường học về nhà đó, thì cũng chưa có ai có thể mà dẫn chứng được là những đứa trẻ đem cái con cúm nó về nhà, vì nó đâu có bị cảm sốt nhiều đâu. Mà những người lớn lây cho nó thì có, nhưng mà những đứa trẻ mà đi học trong trường ra bị về lây đó thì giống như là nó không có phản ứng gì hết. Nó cũng có antibody nhưng mà nó không có phản ứng gì hết. Thành ra quý vị nào mà có con đi học đừng có sợ. Mình chỉ sợ cho mình thôi. Còn quý vị đừng có sợ là con quý vị sẽ bị bệnh, rồi nó sẽ bị bệnh nặng như thế này như thế kia. Biết bao nhiêu cái case nó xảy ra mà quý vị có nghe, lâu lâu mới nghe được một cái case fake news là cái đứa nhỏ 2 tháng tuổi nó bị COVID-19. Nhưng mà
chết.
Không nghe, không có chết, bị nhiễm thôi. Bị nhiễm thôi. Nhưng mà thật sự những cái hình đấy trên Facebook chưa có ai, trên mấy cái mạng Internet chưa có ai kiểm chứng được là cái nguồn tin này đúng hay không, hay là chỉ chụp hình đứa nhỏ này đang bị xanh thiếu tháng thọt cái ống thôi. Nhiều lắm. Thành ra những đứa trẻ đi học mà quý vị đang cho con em ở nhà mình không sợ quá không cho đi học, quý vị nên cho đi học. Và vì sao? Dẫn chứng trước đầu tiên là con của Việt Tấn đó, đi học từ đầu mùa tới giờ chưa nghỉ ngày nào hết, ngoại trừ trường học không nhận thôi. Trường học có nghỉ một tuần trước khi Covid đến tuần thứ hai, và tuần thứ ba họ thông báo lại là họ sẽ cho đi học. Còn ai không thích ở nhà đó, ai không thích đi học thì ở nhà học qua Zoom, qua bên cái kiểu mà học Internet. Nhưng mà mấy đứa bé ở nhà nó học nó tội lắm, nó không có bạn, mà khi nghe được đi học nó mừng lắm. Thành ra quý vị nào mà có con em ở nhà mà đang nhốt nó ở nhà mà học ở nhà không đó, quý vị nên, Tấn chỉ khuyến khích thôi nha, là quý vị nên cho con em của quý vị đi học. Con của ai cũng quý hết. Nhưng mà quý vị có thấy cái xác suất mà mấy đứa nhỏ bị bệnh mà chết đi đó, hay là bị bệnh nặng ngặt nghèo á, qua cái con cúm này đó, cái percent nó very very low. Cho nên chúng ta không có nên để mấy đứa nhỏ ở nhà nó chơi game, rồi nó ăn uống nhiều, nó mập ra, rồi có nhiều đứa nó trầm cảm, nó tự tử, rồi nó đổi tánh nữa. Quý vị biết có rất là nhiều nhà, trong đó nhiều khi có cousin của Việt Tấn cũng có nhiều đứa đó, tự nhiên nó đang học giỏi mà top 10 của trường, tự nhiên nó bỏ học luôn, nó chơi game không, nó không thèm học nữa, cô giáo gọi lại nó không thèm học nữa. Nói thí dụ thôi, mà có, đây là có bằng chứng đàng hoàng đó. Thấy nguy hiểm không? Ở nhà học đâu phải là tiện lợi cho mình là một chuyện, nhưng mà quý vị biết nó trầm cảm rồi, mà khi con nít mà nó đã trầm cảm mà nó không thèm nói chuyện với mình rồi, nó đóng cửa phòng
là mệt lắm,
nó không cho mình vô. Cảnh sát lại, nó còn nói cái câu này: tôi đâu có tội gì đâu mà mấy ông bắt tôi đâu có làm gì đâu, tôi chỉ đóng cửa phòng chơi game thôi mà. Thấy chưa? Cảnh phát đi về làm gì nó. Nó còn minh mẫn lắm, nhưng mà nó trầm cảm là nó không muốn nói chuyện gia đình nó thôi. Nó không muốn nói chuyện gia đình nó, và nó thậm chí bạn bè thân nó gọi điện thoại lại không thèm nói chuyện luôn. Anh thấy không? Khi mà nó ở nhà, cái mức độ nó change, cái con người nó dễ sợ như vậy đó, mà nó chuyển một cái đứa bé ngoan ngoãn, học giỏi, mà qua một cái tính cách mà nó giống như nó chống đối tất cả mọi người luôn. Anh thấy
đó,
chưa?
Nó thay đổi hoàn toàn rồi.
Hoàn toàn
nữa.
Luôn. Hoàn toàn
hơn
luôn.
Nữa, những đứa trẻ học ở nhà cái grade thì thi kỳ rồi rất là thấp, tại vì không có một lần nó muốn hỏi câu hỏi, nó cứ sợ hỏi hoài á thì cô giáo cười là nó ngu, mà tiếp tục hỏi thì nó không hỏi, do đó nó được cái fail của mấy đứa nhỏ mà học ở nhà rất là nhiều.
Cho nên nếu mà trường học mà mở cửa hết, mà quý vị đang chần chừ mà cho con đi học hay không đó, quý vị nên cho con đi học.
Thì sẵn đây khi vừa tới nói về mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ mà nó đóng cửa trong phòng, ví dụ có một số vợ gọi tôi than phiền ở chồng như vậy. Ví dụ nên nhớ kỹ rằng con nít đẻ bên Mỹ này hoặc là qua Mỹ từ nhỏ tới lớn, nó ảnh hưởng phong tục Mỹ nhiều hơn, cái cách sống của Mỹ nhiều hơn. Do đó một khi nói chuyện, quý vị làm ơn nói nhỏ nhẹ với nó, ngồi nghe nó nói, chứ đừng có chặn nghe nó. Để nó nói hết rồi bây giờ hỏi con nói xong rồi tới phần của cha phải không? Thì bắt đầu mình nói nhỏ nhẹ với nó, còn thể mà dùng theo kiểu Việt Nam ngày xưa giống như ba mẹ tôi dùng với tôi, ba tôi dùng vậy á. Tao kêu mày yên, tao là ba hay mày là ba? Thì bắt đầu quý vị đã đi mở cửa cho đứa nhỏ có con đường suy nghĩ rằng gia đình này không phải là nơi tôi sống trong tương lai. Do đó tìm cách đi. Hoặc là quý vị nào chưa bao giờ đi học ở Hoa Kỳ này, chưa bao giờ tiếp xúc nhiều, mà quý vị có những ông chồng hay bà vợ tánh nóng, một lần một chỉ đòi đánh đập con cái, thì quý vị nên gọi những người bạn biết chuyện để quý vị hỏi chuyện. Ngay cả tôi đây counseling cho những người gia đình đó, hầu như là khoảng chừng 15% nó vừa tấn những câu hỏi á.
Dạ vâng.
Là con tôi bây giờ 16 tuổi nó bỏ nhà, vẫn nhất định nó nói rằng nó đi đó, ngon thì kêu cảnh sát bắt đi. Nó qua đây nó không có sợ về cảnh sát, không bao giờ đụng chạm tới cái vấn đề đó, chỉ kêu nó về tại nó dưới 17 tuổi. Nhưng mà đó là những cái cách mà mình đẻ đứa con ra. Quý vị phải tìm cách dạy dỗ nó, đừng để nó trở thành những tội phạm của xã hội trong tương lai.
Dạ vâng, thì cái sự trầm cảm cứ khuyên cho mấy đứa bé nó ra trường học, nó sinh hoạt với bạn bè của nó, và chúng ta nếu mà có con mà nó đổi tánh như vậy, từ một đứa trẻ học giỏi nhất trường hay là top 10 mà nó chuyển xuống, mà nó đi xuống đến như vậy, quý vị biết mẹ cha mẹ đau khổ đến mức nào. Thành ra vấn đề mà giữ con trong nhà vì lo sợ sức khỏe, hoặc là cho con đi học, quý vị phải suy nghĩ lại. Và Tấn vừa nói là không phải là khuyến khích quý vị đưa đi rồi lỡ có chuyện gì quý vị nói là tại anh tôi đổ thừa đi, nhưng mà bản thân con của Việt Tấn cũng không có nghỉ ngày nào. Đó là sự thật, là vì mình thấy nó con nít nó không có ảnh hưởng nhiều, cho nên mình vẫn an tâm cho nó đi học. Vâng, trở lại
dạ
với bên, Như Tuyền.
Chắc đến đây mình dừng lại chút xíu cho phần giới thiệu thương mại của đài chứ nha. Dạ, mời chú nghỉ ngơi uống tách nước trà, Như Tuyền sẽ nối điện thoại với chú sau. Dạ vâng ạ. Vâng, một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas trong những phút giới thiệu thương mại vừa qua. Và bây giờ thì phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách trở lại cùng quý vị. Số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề an ninh của cuộc sống từ trong nhà ra đến ngoài ngõ thì quý vị có thể gọi vào để Chú Trương Minh Ẩn chia sẻ với quý thính giả nhé. Xin nhắc lại số điện thoại 817-899-4110 và cảm ơn Tấn, cảm ơn chú Trương Minh Ẩn đã trở lại với phần 2 của chương trình.
Cảm ơn Như Tuyền, cảm ơn tất cả quý vị thính giả và cảm ơn chú Tấn.
Và Như Tuyền giữ answer điện thoại của vị thính giả đang chờ trên đường dây.
Rồi, vị này rời khỏi đường dây rồi. Rời lại. Quý vị có thể gọi trở lại nha, chúng tôi sẽ đón điện thoại cho quý vị nhé. Vâng, xin nhắc lại 817-899-4110.
Vâng, trở lại với anh Trương Minh Ẩn, thưa anh, trong thời gian vừa qua thì không biết trong cộng đồng của mình có những cái tin tức gì đặc biệt hay là có những cái điều gì anh cần chia sẻ về vấn đề nguy hiểm. Tại vì Tấn thấy có nhiều cái case là người Á Châu đang bị tấn công rất là nhiều, bị kỳ thị, tức là bị cái nhóm da màu khác nó tấn công người da màu Á Châu. Thì theo anh, cái nhìn của anh thấy trong thời gian vừa qua ở Cali rồi ở Texas mình cũng có, nhưng mà không nhiều lắm. Mời anh.
Ở đây khi Tấn nói vấn đề này á, là nó cũng xảy ra hình như nhiều hơn, là hầu như cái người, có một số người da màu đó, một lần ví dụ đa số là xảy ra tình neo nhiều lắm. Gì Tấn, ví dụ đi vô á mà có vẻ trên chịu rằng tao là người được bảo vệ, do đó đừng có cạnh tranh với tao một kia, và hầu như có một số gian hàng làm vừa xong thì giục đi ra cũng ai trả lại cái gì, rồi lấy bản số thì không dám sợ nó trả thù. Thì ở đây á, ví dụ nhớ từ ví dụ mà bệnh cúm Việt Hán bây giờ đó, Vũ Hán, thì có một số người khi nhìn thấy người Việt Nam cái mặt thể Á Châu là sao, cứ nghĩ mình là Chinese không, ví dụ thành ra họ có những người đổ lỗi cho mình, tụi bay tại đám Á Châu này kia làm vậy phá này kia, nhưng mà cái đó chỉ là một phần thiểu số mà thôi. Ở đây á, một cái mà tôi quan trọng mà tôi đi muốn nhắc nhở, nhất là anh chị em làm mail hay là cơ sở buôn bán, cẩn thận trong vấn đề ví dụ như mình không thích một cái gì khác đó, thì quý vị đừng có mở miệng nói tiếng Việt với nhau. Quý vị nhớ là nó có những kê mà đi thưa đó, là khi nói tiếng Việt thì bắt đầu tụi nó thâu ăn, rồi về nó khiến người Việt Nam hỏi coi tụi nó nói cái gì. Thì do đó quý vị biết không, người ta không hiểu tiếng mình, nhưng mà người ta có thể tìm được người hiểu tiếng mình để dịch ra những cái gì quý vị nói. Do đó khi quý vị, nhất là mấy cô cậu làm mail đó nha, ví dụ không thích người khách đó, mình yên lặng, khi mà khách về hết, quý vị có thể nói, thì cái đó cũng ok. Nhưng mà nhớ kỹ rằng khách nó có nhiều hạng lắm, mình làm dâu trăm họ mà. Nhưng mà nhớ rằng có những người khách mình thích, những người khách không thích. Mình không thích mình cũng phải chịu chịu họ, là tại vì đó là những người mang cái lợi suất về lại đến cho mình, mặc dù mình không thích. Do đó quý vị cẩn thận, thì có thể bị thưa mấy cái đó, nhất là khi thưa cái đó thì phải thưa người chủ luôn. Thì do đó những người nào làm chủ nên thấy vị trong những người đó chuyên trang mọi người. Hôm qua có một câu của một cô hỏi là cái chuyện veo của con bây giờ ông ba sao bất đã không cho bỏ máy rồi, thì con có quyền bắt người ta phải mang máy thôi. Dễ như thế. Do đó giống như là lúc đầu vừa nói chuyện đó, quý vị là người chủ, quý vị có quyền quyết định xin nhận trong những cái tiệm của quý vị và có em, quý vị muốn làm gì làm, muốn là xây thì dễ an toàn. Người nào thích cho an toàn mình đi vô, người nào không thích an toàn người ta sẽ không đến. Nhưng mà quan trọng nhắc lại lần nữa, quý vị mà nói tiếng Việt Nam với nhau á, là phải đừng nói xấu khách hàng. Cẩn thận á, thời buổi này á, cái máy thông quan ai cũng có rồi, Duy Tấn.
Dạ đúng rồi.
Cái điện thoại nhắn lên là có liền, cho đó quý vị nên cẩn thận nha, giúp đỡ quý vị để đừng có bị trở ngại ra tòa, không tốn tiền.
Cái câu, câu chuyện này á, là Tấn không có binh rồi đó. Tại vì á, mấy bà, mấy cô, á, mấy anh luôn làm nail á, cũng thấy ai mà vô mà không có hài lòng hay gì đó là bắt đầu á, cái mặt sụ xuống vậy. Không, cái đầu tiên có mấy cái người làm nail mà xấu tánh nhất là gì nè, thấy khách vô mà khó khăn cái mặt sụ xuống á, là giống như muốn đuổi khách á, rồi á, bắt đầu á, nói tiếng Việt với nhau, nói con này như thế này, con này như thế kia, mà đâu có biết cái iPhone nó thâu lại đâu đó. Rồi bắt đầu á, khi mà có thư kiện rồi bắt đầu mới biết, mà thật sự mà nói không binh mấy người này làm nail. Tấn sẵn lâu lâu anh mới nhắc tới vụ làm nail. Tấn thì không biết làm nail thiệt, nhưng mà Tấn biết mấy cái chuyện là xảy ra trong những vấn đề làm nail. Có nhiều người sang chảnh lắm, nhưng mà khi vô tiệm nail đó mà gặp một người khách không có hài lòng thì chúng ta gặp ABC cũng phải lâu lâu cũng gặp một người. Thì bắt đầu là giống như là xì xồ xì xào rồi cái mặt đi nói xấu người ta, vừa làm mà vừa lầm bầm mà nói xấu tiếng Việt á. Đó. Đó, rồi tới hồi ra người ta thâu được rồi, hay là khách nó complain rồi đó, chủ nhiều khi cho nghĩ là chủ không có dám đuổi, chủ không có dám mình làm như vậy chủ nó cũng không dám đuổi mình. Nhưng mà cái việc dạ mà thật sự như vậy á, là mình đuổi khách của tiệm đó. Khách không có hài lòng thì lâu lâu có một người, mình không thích làm á, thì mình phải lâu lâu mới dính một người. Dạ, vui vẻ làm cho cái sinh hoạt hàng ngày nó vui vẻ. Đi làm nail rồi á, có một hai đồng thôi mà về tới nhà mặt nặng mặt nhẹ với người này người kia, hoặc là cãi lộn ở trong tiệm nail á, có vài đồng thôi mà cũng cãi lộn trong tiệm nail á, mặt nặng mặt nhẹ rồi con này con kia rồi đánh lộn luôn. Thì ra mấy cái vụ này là Tấn thấy là thường xuyên ở tiệm nail, Tấn không binh mấy cái chuyện này. Quý vị nào mà đang ở trong cái hoàn cảnh này á, cũng phải suy nghĩ lại là chúng ta ra ngoài đường ai cũng sang chảnh hết, mà vô trong tiệm nail á, là mình quá lô. Thành ra quý vị cần phải suy nghĩ lại, ở ngoài mình sang chảnh là trong tiệm mình phải chảnh hơn nữa, chứ đừng có lô quá, nó có vẻ là hai thái cực. Rồi Việt Tấn nói về em có đụng chạm hay không thì Tấn không biết, nhưng mà đại khái là gì?
Sẵn đây không, ở đây là cái câu chuyện này do một người yêu cầu tôi nói hôm nay đó, là để giúp đỡ quý vị. Cái thứ hai nữa đó là quý vị, ví dụ như mình làm khách mà có người gọi quá chưa không đó, người nghỉ đi thì cố gắng nói tiếng Mỹ được, nói tiếng Việt, người ta hiểu, ta nói tiếng Việt anh ta thì chắc có cái gì không vui lòng, có thể mất tiếng Anh, các bạn nhiều Tấn. Rồi khi nào á mà tất cả Mỹ đi hết rồi, hoặc là người Tàu đi hết rồi, ở Việt Nam thì nói tiếng Việt. Hôm nay tất cả muốn chỉ business anh phải tiếng Mỹ và tiếng Việt thì đó là nhắc nhở gì thôi, nói cố gắng thôi nha. Thì có để sau này nó ông nhỏ ơi tôi nghe rồi ông vừa nói tôi ra tò hay làm sao, bắt đầu sau này lại tôi được tốn thời gian nói chuyện.
Dạ, nói xấu người ta mà bị nói xấu người ta mà nói xấu mà kiểu thậm tệ đó, là nó thâu lại xong nó thưa cái là lúc đó mới biết trời biết đất. Thành ra là đây tới các chị, các cô, các anh đừng làm ơn đừng nói xấu người ta. Vì ai cũng có phone bấm lên là thâu liền đó.
Dạ, mà ở đây không phải là nói nó để nổ cái gì đâu, đây là sự thật. Ok hết.
Và trong vấn đề này đó thì thực ra là như tôi nghĩ rằng là từ ý thức cũng như character của mỗi người thôi, bất cứ là một công việc gì ở một lĩnh vực nào thì họ cũng mang cái character cũng như cái ý thức của họ vào trong cái công việc đó, nó đóng một cái vai trò ảnh hưởng không kém phần quan trọng, chứ không phải ai cũng giống như nhau hết. Và ở đây thì khi mà anh Tấn có nhắc đến vấn đề mà kỳ thị chủng tộc, kỳ thị người da màu, người Asian đó, thì hiện tại trong khoảng thời gian này mọi nơi dấy lên một cái phong trào, không những là riêng Asian là nói chung, nhưng mà từ cộng đồng Filipino, cộng đồng của những người Mỹ gốc Hoa, của người Mỹ gốc Việt, người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Campuchia, gốc Lào, vân vân, thì đa số họ có lên tiếng nói về cái phong trào mà Stop Hating Asian. Thì chú có cái nhận định gì về cái phong trào này thưa chú?
Cái phong trào đó khởi dậy do một cái nhóm rất là ít, nhưng mà ở đây nhớ chỉ rằng không phải người nào trong xã hội này cũng theo cái phong trào đó hết. Do đó chúng ta làm cố gắng hết ra rằng mình đối đãi lịch sự, chẳng hạn như sống ở hàng xóm. Ngày xưa khi mà chú mới vô làm cao sổ đó, tên nào nó dò mặt chú giống như là những người ở trên hành quả tinh xuống coi mình ở với người từ đó. Nhưng mà đến khi mà mình cái cách mình sống, mình đối xử với sự sự của mình đó, người ta thay đổi ý kiến liền. Và ngay cả chú bây giờ, ví dụ như có một cái băng nào đi, người da màu nào đó, tấn công chú ra tuy rằng trong thành phố chú giật cửa chết liền. Đó là cách mình làm sao gọi là chú không dám nói là chú tự hào là biết sống, nhưng mà cố gắng tế nhị để đừng có gây tấn với nhau. Thì trong cái bài viết của chú, trong cái ứng cử tới, có sẽ có những cái đoạn như thế này. Là có nhiều người á nói rằng là tôi không thích hàng xóm của tôi, tại vì nó có chó bự cái dồ tôi hoài. Thì quý vị nhớ những người mà vừa dài tới, có những cái chó to lớn, quý vị gọi cảnh sát, ví dụ như cảm thấy nó làm phiền. Nhưng mà nếu mà người kia chưa vi phạm luật lệ mà quý vị cố tình muốn ép thành phố để đẩy người đó ra khỏi khu vực đó thì chuyện đó không có thể được. Do đó, quý vị nhớ có những người mà đến, nếu quý vị biết họ mướn nhà, thì trước sau gì họ cũng mướn nhà khác, là tại vì con chó nó sẽ phá banh cái đó, hoặc là chó tốt cho nay con chó tốt, còn chó có huấn luyện thì không bao giờ sủa người hàng xóm nhiều lắm, là có những cái cách họ trị làm cho chó không sủa. Nhưng mà cái bài viết của chú sẽ nói rằng không người nào quan trọng bằng người hàng xóm của mình, không nhận không, ông tổng thống không quan trọng, ông thị trưởng quan trọng, nghị viên thành phố quan trọng, mình sống gần với người hàng xóm người này quan trọng, dù người ta ghét mình ta nào ghét. Chú ra tuy khi mình bỗng dưng té trên tuyết dãy dò hay nằm bẹp đó, họ cũng ra đỡ mình vậy. Như thường đồng ý không? Đa số. Do đó, người hàng xóm tốt hay xấu, người hàng xóm khó chịu không, là do cái tư cách của mình. Chẳng hạn đa số đây gọi điện thoại chú là găng với nhau vấn đề đậu xe trước cửa nhà mà ngoài đường công cộng đó. Như thế. Là anh ở đây, bây giờ mình làm sao cho nó dời đó, chỉ ok nếu vậy thì anh đem xe đậu ngoài đó đi. Nhưng mà anh nhớ kỹ rằng ai gặp cái thằng đàng hoàng, thằng cà chớn, sáng ra bỗng dưng, ủa sao bánh xe mình có cái đinh nằm trong xe, cái bánh xe. Thì do đó, mình sống làm sao mình gây cảm tình, lúc đó qua mình nói nhỏ nhẹ, ok, tại vì con gái tôi đi làm tối về nó đậu xa, nó sợ, do đó ông có thể thông cảm, ông đậu xe này nó xăng xuống được không. Thứ gian tuy là cái lời ngọt là ai cũng muốn phải gì tới.
Dạ, chính xác anh.
Còn ở đây cứ găng nhau không, cứ gọi tôi, nói bây giờ tôi gọi cảnh sát lại. Cảnh sát nói không, cái đường này phức liệt, quý vị nhớ. Nó cái đậu xe ngay trước nhà quý vị mà đa số, bây giờ giờ Tấn hỏi, tất cả chúng ta sống đất Mỹ này bao nhiêu giờ đồng hồ mình nhìn ra cửa sổ hoặc cửa trước giờ Tấn khi mình về nhà?
Có nhiều người không có hiểu chuyện, cứ nghĩ trước cửa nhà của mình là chỗ đậu xe của mình rồi ra hằng học chửi rủa người ta. Là không có đúng, là vì hồi xưa giờ anh cũng nói trên đài hoài, con đường đừng có lắp cái thùng thư thôi, còn bao nhiêu là ai muốn đậu sao đậu.
Ra nhưng mà sự. nhớ kỹ rằng nếu họ đậu cái trailer thiệt dài, mà hoặc là có những cái bảng đề là công ty này công ty nọ, tức là commercial, hiểu không, và xe 18 bánh mà đậu nguyên cái đầu thôi, không có trailer sao đó, thì quý vị có quyền gọi cảnh sát. Nhưng mà trước khi gọi cảnh sát á, quý vị phải coi cái người hàng xóm đó đối xử mình như thế nào. Tại vì đó, đa số đối với tôi ngay cả tôi thị trưởng đi dự phán thấy không? Cái ông mễ kế bên tôi nó rất dễ thương, ngang cửa nhà. Thật ra nhiều khi ông đem cái xe 18 bánh đầu đậu đó, thật sự ra tôi phải qua nói cái này là phạm được. Nhưng mà tôi cũng nhẹ nhàng, tôi nói cải phạm bị lộ mấy xe đây, tại vì trong là tốt xe đậu. Nó cũng nói ok, anh được xe. Và sau đó họ về liền. Thích nói cả cái dự phán, muốn có bạn, muốn có thù, từ đâu ra, từ cái miệng mình ra hết, ở giữa tắt.
Dạ đúng, chỉ cần nói ngọt rồi thì nhiều người thấy người ta đầu trước cửa, cái hằng học gõ cửa nhà làm dữ lắm. Hey, why you fucking here, it's my. Mai mà thật sự cái, trước cái cửa đó là không có Mai nào hết trơn á, ai cũng có quyền đậu hết, nhưng mà mình lịch sự, mình nói, mình có party đó thưa anh, mình qua gõ cửa từng nhà, mình nói, ô, bữa nay tao có birthday con gái của mình nè, có thể nó đậu hết dọc khu vực này. Rồi xong cái này là nó trở lại bình thường, vô ok thì người ta cũng nói ok thôi.
Tại hoặc vì... là nghe cửa nhà trước khi vừa tới qua bưng dĩa, ví dụ như Astro 5-6 cái thôi, nó mừng lắm.
Ý nói là cái parking phía trước á, nhiều người Việt Nam cũng cứ nghĩ, nhất là mấy người mà tớ xin lỗi, mấy người mà da màu mà màu đen á, là cứ nghĩ là phía trước là của mình á, đậu vô quá bắt đầu nó có một lần á là cái người quen á đậu vô trước cửa nhà buổi chiều á, mà đậu trước cửa đó thì mà bị bể kiến xe đó anh. Anh thấy không, nó giống như là nó nghĩ mình đậu không đúng chỗ đó, nhưng mà thật sự là chỗ đó ai muốn đậu cũng được, ngoại trừ lắp cái thùng thư ban ngày thôi, đừng có lắp thùng thư thôi, mà nó cũng làm dữ như vậy đó.
Anh thấy không? Chỉ từ khi quý vị ở miền Bắc, quý vị có cái đậu chỗ đậu xe quý vị á, thường thường tuyết nó cao tới bụng như vậy hết. Thì người ta sáng 5 giờ ra xúc tuyết rồi, thấy cái bãi trống đừng bao giờ đậu vô. Nhớ cái câu đó, tôi ở bên tư nhà tôi biết không bao giờ đậu ra. Người ta tốn mấy tiếng đồng hồ mà mình nhào vô nó đậu là có chuyện liền.
Đúng rồi, xúc mệt quá tự nhiên
vô đậu. Tấn
không? Chị không nổi.
Mới trị nạn qua năm 75 là bắt đầu dính trận tuyết nó lên tới bụng, tìm chiếc xe không ra, chỉ có thấy trang xe mình cuộc cái nơi đỏ mới biết xe mình là đào gần 2 tiếng đồng hồ đó vậy Tấn. Thành ra có một lần á, ông bạn đó bây giờ về đây rồi nè, và ông đó hiện tại đứa con ở tù trung thân khổ sai đó, khỏi nói tên ra, ổng á ở chung với tôi Pennsylvania đó, ổng đào tiếp cho sao vợ ổng đậu xe trời trời, thì chắc thằng nào đào vô ổng sách dao ra chém cả. À, ông này thì cũng ngày xưa là lúc như dù à, không phải mình nói để tất cả binh chủng như dù mình nói tôi tại sao nên như dù không phải vậy, đó là người bạn thân của tôi, thì khi tôi qua tôi nói chuyện đó, mình qua mình nói chuyện ngọt ngào người ta, mà tại ngày xưa đó anh em mình qua đó tôi may mắn là có số tiếng Anh trong lúc đi học Mỹ, còn có những anh em không hiểu chữ Mỹ nào hết, gì hết, do đó hai bên chỉ nói chuyện với nhau bằng tai chung thôi, ra dấu thì cái người kia ta không hiểu gì hết. Nhưng mà đây là cái chuyện mà chúng ta không xảy ra tất cả đâu, tại vì chỉ có tại tiết thì rồi kinh hồn, do đó chúng ta không có thể mà nói là năm sau bị nữa. Còn ở miền Bắc cái gì phải tới gì không bao giờ cái gì lên đó chơi mùa đông mà thấy cái bãi đậu xe đó sống của người ta mà cái gì ra xe vô đậu hết là phải chuẩn bị chết.
Dạ vâng. À, Như Tuyền có tiếp khách gì nữa không Như Tuyền?
Chắc là bây giờ mình không còn giờ cho chương trình nữa anh, cho nên quý thính giả gọi vào giờ này thì Như Tuyền thành thật xin lỗi là Như Tuyền không thể đón điện thoại của quý vị được nha. Và chú ơi, đến đây thì cũng đã hết tham cho chương trình. Cảm ơn chú rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, và chúc chú một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui chú nha.
Như thứ tư từ giả thì nhắc lại cho nói cũng như Như Tuyền đó là điều là ý kiến xây dựng và cũng như có những cá nhân. Do đó quý vị nào cảm thấy những câu nào mà nói là không có vừa lòng quý vị đó thì quý vị nhớ bỏ qua nha. Đừng có nói là ông này về vậy chi nó uổng lời nói mình. Cảm ơn quý vị, sẽ hân hạnh gặp quý vị tuần tới nha. Dạ, ok.
Dạ vâng, xin kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình, và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau.
Ok.